Như là Phật xin kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 9 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Thanh Đức, thành phố Taylor, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Sáng nay quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui được gặp lại quý vị lần thứ hai tại chùa Thanh Đức. Và kỳ này gặp nhau thì nó vui hơn nữa, là tại vì những người mà mình đã được gặp kỳ trước, hôm nay lại được gặp những người chưa gặp, lại được gặp. Thì tất cả chúng ta hiện diện, và Pháp Hòa nhận thấy có những vị ở các cái thành phố, các tiểu bang xa cũng về đây, và đặc biệt là có phái đoàn Phật tử ở Canada, biên sát biên giới cũng qua. Và lời đầu tiên xin được chào đón tất cả quý vị và xa gần, cầu chúc cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc. A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, theo lời sư cô trụ trì sắp xếp thì sáng hôm nay sau thời kinh thì Pháp Hòa có một buổi nói chuyện với quý vị. Thì thưa đại chúng, ở trong Phật giáo chúng ta có một cái truyền thống, truyền thống cúng ngọ. Thường thường thì quý vị nghe chữ cúng ngọ đó thì quý vị hiểu giờ ngọ là mấy giờ. Giờ ngọ đó là từ 11 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều. Thì ngày xưa một canh giờ là chia thành 3 tiếng. Thí dụ như giờ Tý là 11 giờ đêm cho tới 1 giờ sáng kêu giờ Tý. Mà hễ giữa cái đó đó, thí dụ như 11 giờ là đầu giờ Tý, 12 giờ khuya là giữa giờ, rồi cuối giờ. Cho nên ngày xưa người ta kêu đầu canh, giữa canh, cuối canh. Thí dụ như là coi phim tàu, ai bị phạm tội ông vua ông nói ra lệnh giờ ngọ hôm nay trảm. Thì giờ ngọ là khoảng đó. Thì ngày xưa người ta chia giờ ra làm 12 canh. Thì 24 tiếng chia làm 12 canh, cho nên là kêu canh Tí, rồi giờ Tí, giờ Sửu, rồi dần, thí dụ vậy. Thì Tí là 11 giờ khuya tới 1 giờ kêu giờ Tí, Sửu là 1 giờ cho tới 3 giờ, dần là 3 giờ tới 5 giờ. Vì vậy mà người tu ở trong chùa thức dậy là giờ dần, là cái giờ từ 3 tới 5 giờ sáng. Thì ngày xưa Việt Nam á, đúng 3 giờ rưỡi khuya là báo thức, đúng 4 giờ sáng là có mặt trên chánh điện để ngồi thiền tụng kinh. Đó là giờ dần. Vì vậy mà ở trong kinh á, trong luật giới á, có cái bài kệ ngủ dậy buổi sáng, mình bước đi khuya quá rồi không có thấy đường, có thể mình đạp con trùng con dế nó chết. Rồi từ sáng cho tới khuya, tới tối mình đi ngủ á, thì cũng có khi mình vô tình sơ ý, mình đạp chết những con trùng con dế nó chết. Cho nên các vị xuất gia mới có cái bài kệ, khi mình tụng lên cái bài đó thì lỡ mình có đạp con trùng con dế nó chết mình không có lỗi. Bài kệ đó là: tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sinh tịnh độ. Và cái bài chú là án vật đế luật ni tóa ha. Cái bài kệ đó ai mới vô chùa tu là phải thuộc lòng. Tùng là gì? Tùng là từ, triêu là buổi sáng, dần á là giờ dần á, 3 tới 5 giờ, đáng là cái giờ đầu, đầu của buổi sáng. Tùng triêu dần đáng, tức là từ bây giờ, giờ đầu giờ dần. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, mộ là buổi chiều. Từ bây giờ, ngay cái giây phút sáng sớm của giờ dần này, thẳng cho đến tối, gọi là tùng triêu dần đáng trực chí mộ. Chí mộ là tới buổi chiều luôn. Rồi mình mới nói câu đó xong, mình mới nói với các loài côn trùng nhỏ nhất dưới chân mình á: nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, tất cả quý vị tự mà giữ mình, tự hồi hộ. Nhược ư túc hạ, nếu lỡ ở dưới chân tôi, chữ túc là cái chân, hạ lỡ dưới, túc hạ lỡ dưới chân tôi. Tán kỳ hình là lỡ có bị tiêu tùng tiêu tán đời đó chữ tán là mất cái thân mạng của quý vị, thì nguyện cho quý vị ngay cái giây phút mà lỡ tôi có đạp lên á thì liền sanh về tịnh độ. Tùng triêu dần đáng trực chí mộ, nhất thiết chúng sanh tự hồi hộ, nhược ư túc hạ tán kỳ hình, nguyện nhữ tức thời sanh tịnh độ. Án vật đế luật ni tóa ha. Một vị nào vô chùa xuất gia thì bài kệ đó phải thuộc lòng. Bây giờ mình là Hán rộng nho thâm, đọc xong không hiểu. Bây giờ có bài tiếng Việt nè: sáng, trưa, chiều và tối. Dịch từ cái câu gì? Tùng triêu dần đáng trực chí mộ đó. Nếu mình dịch là từ suốt giờ dần thẳng đến tối, dịch vậy cũng được. Nhưng mà giờ ta dịch là sáng, trưa, chiều và tối, mọi loài hãy giữ mình, nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chống siêu sinh. Cái câu đó bây giờ mình nói trời, thời buổi này đọc làm sao mà nó có tác dụng nữa. Không có đâu, nó có tác dụng. Mình nói với tất cả mọi người, mà trong đó có mình, chúng sanh là có mình trong đó. Tại sao gọi là chúng sanh? Hễ có thân, có tình, có tưởng là có chúng sanh. Mình có cái thân nè, có cảm giác không? Có. Có sự sống và có tưởng tượng, có những tư tưởng không? Có. Chúng sanh. Vậy thì tất cả chúng sanh trong đó có mình. Và chúng sanh là những người do sắc, thọ, tưởng, hành, thức kết hợp lại để có sự sống, gọi là chúng sanh. Sắc là sắc hình, sắc tướng của mình. Thọ là cảm thọ. Thí dụ như ta mắng mình biết buồn, ta khen mình biết vui. Rồi uống nao nước, biết nóng, biết lạnh. Chữ thọ là gì? Thọ này là cảm thọ. Tiếng Anh nó dịch là feelings. Mình có feelings, mình có sắc, có thọ. Rồi có tưởng không? Có. Tưởng dữ dội. Cho nên ta kêu nhỏ mà tưởng lớn, kêu tưởng tượng đó. Sắc thọ tưởng. Chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Gặp rồi không có té nữa. Sống rồi mới chết, sống chung rồi mới chết giấc. Tưởng tượng, sắc thọ tưởng hành là gì? Hành là những cái tâm hành nó hiện khởi liên tục ở trong tâm mình. Tâm hành. Ví dụ như tiếng Anh nó dịch là tiếng Anh dịch chữ hành là mental formation. Chữ hành là nó vận hành liên tục, những cái tâm tưởng nó vận hành liên tục. Ví dụ như là mình nói chị ngày mai chùa có lễ, chị nấu giùm món gì? Mình bắt đầu vừa câu đó xong cái mình nghĩ, mình nhớ liền, trong nhà tôi còn bịch đậu xanh. Cái mình nói mình nấu chè đậu xanh. Thì cái câu chè đậu xanh vừa dứt một cái thì cái gì nó hiện khởi nữa? Nấu chung với phổ tài. À để tôi coi coi phổ tài tôi còn không. Tâm hành mình nó liên tục, nó vận hành không dừng nghỉ. Tham, sân, si, mạn, nghi, nó liên tục, nó vận hành. Cho nên gọi là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, phân biệt. Cho nên nói, chị nấu chè, chị có để vani không? Thì cái thức mình nó nhận biết, nó ôi đừng có để cái đó, hôi lắm. Tôi nấu chè, tôi hay để vỏ quýt. Vỏ quýt nó thơm hơn. Cái nhận thức của mình, cái phân biệt của mình. Giờ chúng sanh thì mình nói là từ suốt cái giờ mình thức dậy, thôi bây giờ mình nói cho dễ hiểu là ngay cái giây phút nào mình thức dậy thì mình cũng nói với bản thân mình rằng từ suốt bây giờ thẳng đến tối, tất cả chúng ta hãy giữ mình. Giữ cái gì? Giữ cái chánh niệm của mình, giữ cái cách sống của mình, cách hành xử của mình. Nhưng mà rồi mình cũng nói nhỏ nhẹ với người kia mà, nếu anh chị cô bác có lỡ bị tôi làm khổ thì xin quý vị cũng được siêu cái khổ đó. Cái ý nghĩa cạn là chúng ta làm sao? Cái nghĩa cạn là chúng ta nói với các loài động vật nhỏ nhất ở dưới chân mình. Nhưng mà cái nghĩa sâu là chúng ta nói với ai? Chúng ta nói với mình và mọi người. Chị ơi, mình sống chung ở chùa với nhau một ngày tu học, nếu lỡ tôi có nói cái gì chị buồn thì xin chị hãy siêu cái buồn đó. Nếu dưới chân lỡ đạp, tôi lỡ tôi đạp chị đạp. Chữ đạp đây có nghĩa là những cái va chạm bằng lời nói hay bằng hành động, xin hãy tha thứ cho tôi. Quý vị có nghe cái bài đó của cô Phương Dung cô hát không? Cô hát bài đó hay lắm. Nếu tôi lỡ làm ai đau khổ, xin hãy tha thứ cho tôi. Cũng như thế người ơi, nếu ai lỡ làm tôi đau khổ, tôi sẽ tha thứ cho. Bằng lời nói hay bằng hành động, dù trực tiếp hay là gián tiếp. Hình như cái bài đó có tên là Sám Hối thì phải. Cô Phương Dung cô hát cái bài đó. Thì ở đây cũng vậy, mình đọc cái bài kệ đó không phải là mình đọc khơi khơi. Mình đọc cho mình mà mình đọc cho người. Nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chấm siêu sinh. Vì trong cuộc sống này khó mà cho chúng ta chánh niệm suốt ngày. Mà nếu chúng ta được chánh niệm suốt ngày thì quá tốt. Nhưng mà bây giờ ở đây có câu nè: nếu dưới chân lỡ đạp, xin nguyện chấm siêu sinh. Đó là lỡ tôi đạp quý vị thì quý vị, những con vật nhỏ nhỏ đó cũng được siêu sinh. Nhưng mà nếu chúng ta không có huân tu thì trong cơ thể này, trong con người này, làm sao đủ công đức để mà siêu sinh cho ai? Cho nên cái cốt yếu là chúng ta phải tu. Tu rồi chúng ta huân tu công đức đó, lỡ mà chúng ta đạt nó được siêu sinh. Giống như là cái thời của Phật đó, Phật thuyết pháp và có một con ốc nó nằm đó, nó nghe pháp. Có một vị tỳ kheo tu hành cũng tốt, nhưng mà vị tỳ kheo bị mù, cho nên đứng dậy đạp cái con ốc đó chết. vậy mà con ốc được siêu. Tại sao? Vì trước khi nghe pháp, trước khi chết được nghe bài pháp. Rồi chẳng những vậy mà lại được một vị tỳ kheo có tu học, có tu đàng hoàng, giới đức đầy đủ, cho nên lỡ đạt nó vô tình, nhưng mà nhờ công đức đó, không phải nhờ đạt mà siêu nha, nhớ không? Nhưng mà nhờ cái công đức của người đó tu và cái vị tỳ kheo không cố tình đó, nó cũng được siêu thoát. Ở đây chỉ muốn nói cho chúng ta hiểu rằng tại sao mà có một cái người đó họ bị những cái tà, những cái ma nó ám, nó bị nhập thí dụ vậy, mà đem lên cho một vị thầy mà nó hết. Tại vì không phải là vị thầy đó có bùa phép gì đâu, mà cái công đức lực. Cho nên ví dụ một cái tấm y của một vị thầy, một vị trưởng lão hòa thượng mà đắp lâu năm đó, những người mà ta bị bệnh tà rồi, xin mượn cái y đó để trên đầu của cái người đó, họ cũng hết. Tại vì cái y mà hàng ngày vị hòa thượng đắp y tụng kinh đó, cho nên cái y đó gọi là y công đức đó, công đức lớn lắm. Hay là một sâu chuỗi mà quý vị thường niệm cũng vậy. Mình niệm mình thích, thí dụ bây giờ mình thích sâu chuỗi nào rồi á, giữ cái sâu chuỗi đó niệm, niệm cho nhiều. Bất cứ lúc nào mình niệm Phật, mình dùng cái sâu chuỗi đó, thì cái sâu chuỗi đó lâu năm á, mình để lại cho con cháu, con cháu mình được hưởng cái sâu chuỗi đó. Cho nên thỉnh thoảng á, ê, lâu thì là lâu Pháp Hòa được cái sâu chuỗi, mặc dù nó không có đẹp, nó cũ kỹ, của một bà lão, một bà cụ già niệm Phật mấy chục năm, khi mà sắp mất rồi bà đem lên bà cho lại cho Pháp Hòa. Pháp Hòa quý mấy sâu chuỗi đó lắm. Những sâu chuỗi đó nó cũ kỹ, nó không có đẹp, nó không có giá trị gì đó. Nhưng mà Pháp Hòa trọng nó ở cái giá trị là nó được một bà cụ dùng lâu năm niệm Phật. Kinh sách bây giờ in mới nhiều lắm, nhưng mà Pháp Hòa vẫn trọng những quyển kinh cả bao nhiêu chục năm về trước. Người ta lật nó, te tua, nó rơi rụng hết vậy đó, mà đem lên cho Pháp Hòa là bà quý vô cùng. Pháp Hòa ngồi mân mê từng trang, rồi Pháp Hòa dán và giữ lại, vì đó là bao nhiêu cái công phu tu tập ở trong quyển kinh đó. Hồi đó Pháp Hòa đi thọ giới tỳ kheo, Pháp Hòa đâu có đắp, đâu có may y mới đâu. Pháp Hòa nhờ người ta về Việt Nam xin mấy cái y cũ của quý thầy á, để mà mình được nhận những cái y đó từ quý thầy. Vì quý thầy tu, quý thầy đắp cái y đó, quý thầy tụng kinh lâu ngày, mình xin những cái y đó để mình đắp, mình nương nhờ cái công đức của quý thầy đó để mình tu. Cho nên mình tu á, mình nương nhờ cái oai lực của nhau. Quý vị thấy trong kinh á, mỗi một lần mà một vị Bồ Tát muốn thưa hỏi về Đức Phật á, thì nói là sao? Bạch Đức Thế Tôn, nay con nương nhờ oai lực của Đức Thế Tôn, và là nhờ nương nhờ oai lực của vị Bồ Tát nọ, Bồ Tát kia, mới hỏi cái này, hỏi cái nọ, phải không? Thì chúng ta sống trong đời cũng vậy, chúng ta cũng nương nhờ những cái công đức, những cái oai đức với nhau. Thí dụ như bây giờ mình muốn lái xe đi một tiếng đồng hồ tới chùa Thanh Đức, mà mình lái xe một mình không dám đi, tại vì mình sợ freeway, mình sợ xa lộ. Nhưng mà bây giờ có một cô, một chú nào tình nguyện đi, thì mình ngồi xe yên tâm không? Yên tâm lắm. Đó, lên xe mình ngồi đó là mình nhờ oai lực của cái người lái xe rành rồi. Còn mình lái trong nội bộ thì trong local được thôi, chứ còn không dám lái xa lộ. Mà đi xa lộ mà an toàn, mà yên tâm là nhờ có người biết lái. Thì cái người mà lái xe đó là có oai lực, làm anh hùng xa lộ. Cho nên mình nương nhờ cái người mà họ không rành lái xe, mình ngủ mà mắt nhắm ngủ, mở bụng không dám ngủ, tâm nhắm ngủ, sợ không? Còn cái người nào mà lái xe yên bụng, có một lần ngủ queo, không lo. Ở đây cũng vậy, tất cả chúng ta sống, chúng ta nương nhờ oai lực của nhau. Cho nên ở trong chùa, mỗi một ngày chúng ta có những thời kinh. Những thời kinh đó để chúng ta làm gì? Để chúng ta nghe lời kinh, tiếng kệ, tiếng mõ, tiếng chuông, để cho cái tâm hồn mình nó được thảnh thơi. Có nhiều người người ta vô chùa, ta nghe tụng một thời kinh mà tâm hồn người ta làm sao an lạc. Tại vì cái tiếng mõ, tiếng chuông, lời kinh nó làm cho tâm hồn người ta an lạc. Và theo cái nghi thức truyền thống đó, dù là Nam truyền hay Bắc truyền, thì chúng ta đều có cái lễ cúng ngọ cho Phật hết. Ở bên Trung, bên Tàu, ở gì, bên các nước Nam Tông, ta kêu là Buddha Puja, tức là giờ cúng cho Phật. Hay giờ đó buổi trưa 11 giờ hay 11 rưỡi vậy đó, không có quá 12 giờ, từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ rưỡi thôi, là người ta mang cơm, mang gì đó ta lên, ta để trên bàn Phật, ta làm cái lễ cúng Phật buổi trưa. Ở bên Ấn Độ á, chỗ Bồ Đề Đạo Tràng mà nơi Đức Phật thành đạo đó, thì ở ngay gốc cây Bồ Đề, phía sau lưng gốc cây Bồ Đề có một cái tháp. Thì cái tháp đó, ở trong lòng tháp có thờ một tượng Phật đẹp lắm, tạo từ thế kỷ thứ 5, tượng Phật rất đẹp. Thì Pháp Hòa nhớ là mỗi buổi trưa đều có một cái lễ cúng sữa cho Phật một cách rất trang trọng. Là có một vị tỳ kheo cầm một cái bát sữa và đi vào trong tháp dâng cho Phật. Và khi đi như vậy là có một cái lọng, một cái người đứng kế bên che cái chén sữa đó, rồi mới đi vô dâng cúng cho Phật. Và nếu mình đi tham quan, đi thăm đất Phật á, mình về Bồ Đề Đạo Tràng á, thì mình hay ở chờ cái giờ đó để mình tất cả mọi người cùng được tháp tùng đi vào trong tháp để mà dâng sữa cúng cho Phật. Thì ở trong chùa truyền thống nào cũng có cái lễ cúng ngọ. Thì giờ cúng ngọ theo Phật giáo Việt Nam thì chúng ta cúng cái gì? Cúng cái gì? Cơm với cái gì? Cúng cơm với cái gì? Quý vị biết cúng cơm với gì không? Hả? Có thể thức ăn không? Không có để thức ăn. Phật không có giống như mình cần chả giò, cần xà lách, cần canh bí, canh khoai đồ đâu. Cúng ngọ cho Phật là một chén cơm lạc thôi. Ở trên bàn Phật là không có bày những cái món ăn xào nấu nha. Trên bàn Phật là đừng mang những cái món ăn mì xào, cơm chiên, chả giò, đậu hũ kho, không có để mấy cái đó. Cúng trên bàn Phật, trên bàn tổ là buổi trưa hàng ngày là một chén cơm thôi. Mà hồi nhỏ đó, cái thích nhất của Pháp Hòa là, quý vị biết không, buổi trưa mà được bưng một cái mâm cơm để trên mỗi bàn. Ở Việt Nam là cái chén cơm nhỏ nhỏ thôi, cái chung thôi. Bàn Phật ba chung, bàn tổ ba chung, bàn hộ pháp, bàn ôi, mỗi bàn chút như nè. Bây giờ chúng ta làm gọn lại thì chúng ta làm một chén cơm to to để cúng Phật, hoặc là chén ở bàn tổ. Thì bây giờ quý vị tùy, mỗi chùa có một cái cách đem cơm lên bằng cách là ba chén gì cũng được. Nhưng mà cái nghi thức cúng ngọ đơn giản thì thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát trong cái bài kinh đó. Ví dụ như đảnh lễ xong rồi tụng bài Đại Bi hay bài Bát Nhã gì đó, rồi bắt đầu mới tán dương Phật. Tán dương xong bắt đầu quỳ xuống, dở nắp bát ra. Thường mấy cái bát có cái nắp. Xong rồi khi cúng ngọ là dở ra. Dở ra rồi quỳ xuống. Quỳ xuống bắt đầu mới tụng: Cúng dường Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Nhưng mà mình phải nói cái chữ cúng dường. Bây giờ mình cúng cho ai? Bây giờ mình dở ra cái tự nhiên mình nói Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật, thiếu. Phải nói chữ cúng dường. Cúng dường Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật. Hay là mình ăn cơm quá đường buổi trưa đó, nâng bát cơm lên cũng nói hai chữ cúng dường. Cúng dường Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Gia Na Phật. Vậy đó. Thì cúng dường tất cả chư Phật, tất cả tôn pháp, tất cả hiền thánh tăng, Cái đó gọi là đồng thể. Thấy không? Cái đó gọi là gì? Đồng thể Tam Bảo, tức là Phật Pháp Tăng nói chung. Bây giờ mình mới biệt thể nè. Biệt thể Phật Bảo là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật vậy đó. Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mình đọc tên từng vị ra. Nhưng bây giờ Phật Bồ Tát nhiều quá, mình chỉ liệt kê những vị thường quen biết thôi. Rồi bây giờ mình nói làm sao? Nam Mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật, con xin cung thỉnh và cúng dường tất cả mười phương ba đời Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Rồi bắt đầu mình mới đọc những tên của các vị Bồ Tát rồi vân vân. Rồi trong đó có câu là thử thực sắc hương vị. Cơm này có sắc, có hương, có vị. Sắc hương vị. Sắc là hình sắc. Cơm này là cơm trắng, cơm gạo nàng hương, gạo con tôm, con gà, con cá gì đó. Sắc là cái chén cơm này nè. Hương là cái hương thơm của cơm nè. Cái vị là cái taste nè. Không? Thử thực tức là thức ăn này có ba chất lượng, đó là sắc, hương, vị. Đó là thử thực sắc, hương, vị. Thượng cúng thập phương Phật là trên cúng mười phương Phật. Trung phụng chư hiền thánh là giữa, thì xin cúng dường các vị hiền thánh. Dưới thì cúng cho sáu loài và hạ cập lục đạo phẩm, thượng trung hạ. Trên thì cúng mười phương Phật, giữa cúng các bậc hiền thánh, dưới đến các loài lục đạo ngạ quỷ, hạ cập lục đạo phẩm. Lục đạo là gì? Trời, A-tu-la, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đạo, lục đạo. Thì cái câu kế này đó, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, đồng cúng dường không có phân biệt. Ba đức sáu vị. Ba đức là gì? Pháp thân, bát nhã, giải thoát. Tam đức. Lục vị là gì? Sáu vị là mặn, lạc, chua, cay, đắng, chát. Tam đức lục vị. Tức là trong những món ăn con cúng có đủ ba đức sáu vị: pháp thân, bát nhã, giải thoát. Rồi thức ăn con cúng đây có mặn, có chua, có lạc, có cay gì đó ha. Tam đức luôn. Thì con đều cúng cho Phật và Tăng, pháp giới hữu tình, tất cả pháp giới các loài có tình, phổ đồng cúng dường, đồng cúng hết. Rồi bắt đầu án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. Rồi sau khi dứt cái bài án nga nga là chú phổ cúng dường rồi đó, thì bắt đầu mình bắt lại mình tụng cái bài kệ thử ngã kim phụng hiến cam lồ vị. Ngã kim là con nay, phụng hiến là xin dân cúng, cam lồ vị là gì? Vị cam lồ. Cam lồ nghĩa là sao? Là ngọt ngon. Chữ cam lồ á, thí dụ như nếu mình nói chữ á, chữ cam nghĩa là ngọt, chữ lộ nghĩa là xương. Cam lộ là cái thức ăn này á, nó trong sạch như là xương và nó ngọt như vậy đó. Thì ở trong Phật giáo á, cái gì mà thanh lương trong sạch thì đều gọi là cam lộ hết. Nhưng mà lấy cái ý nó trong, nó tinh khiết như là như xương vậy. Ngã kim phụng hiến cam lộ vị, lượng đẳng tu di vô quá thượng. Tất cả những cái phẩm lượng mà con cúng này á, cái núi tu di á, cũng không thể sánh bằng. Tức là sao? Nó cao vời vợi. Mà nó cái cao này không phải là ở cái thức ăn, mà nó từ ở đâu? Từ cái tấm lòng của mình. Ngã kim phụng hiến cam lồ vị, lượng đẳng tu di vô quá thượng.
Lượng đẳng là tất cả những phẩm lượng này nè. Tu di là núi tu di vô quá thượng, không thể cao hơn. Chữ tu di là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch chữ tu di là diệu cao, núi diệu cao. Cho khi nào quý vị đọc kinh, quý vị nói từ đây đến núi diệu cao thì mình hiểu là núi tu di đó. Lượng đẳng tu di vô quá thượng, sắc hương mỹ vị biến hư không. Thức ăn này có sắc, có hương, có vị, biến khắp hư không. Sắc hương mỹ vị biến hư không. Duy nguyện từ bi ai nạp thọ, xin duy nhất chỉ xin nguyện một điều thôi, chư vị từ bi mà lãnh nạp thọ cho con. Duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Chữ ai là gì? Chữ ai là thương. Xin một điều là thương con mà nhận cho của cúng dường này. Rồi cái bài kệ tế tiếp: cúng Phật dĩ ngật, cúng Phật đã xong. Chữ dĩ ngật là đã xong. Đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh, sở tác giai điện, tất cả những việc làm gì của tất cả mọi người, mọi loài, mọi chúng sanh đều có đầy đủ Phật pháp ở trong đó. Cái bài kinh cúng ngọ nó ngắn vậy thôi nhưng mà ý nghĩa dữ lắm. Pháp Hòa đã từng nói về tam đức sáu vị rồi. Rồi bây giờ Pháp Hòa mới nói, bây giờ mình nói là trong mỗi một cái buổi sống của mình, cái gì mình làm, cái gì mình sống, mình hành xử, nó đều có ba cái căn bản là gì? Có sắc, có hương, có vị. Pháp Hòa nói ví dụ như con người mình, mình mỗi một lời nói của mình, mỗi cái hành động của mình nó hiện lên cái tướng mà sạch. Và cái lời nói đó người ta nghe người ta dễ chịu không? Hương. Người ta cảm nhận được cái ý nghĩa đó không? Vị. Như vậy thì khi mà chúng ta dâng cúng cho Phật một cái chén cơm á, và chúng ta nói với Phật là: Phật ơi, con xin cúng cho Phật chén cơm này, nó có sắc, có hương, có vị. Con xin cúng Phật, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đồng thí không phân biệt. Thì trong cuộc sống chúng ta cũng làm như thế nào để mỗi lời nói, mỗi hành xử của mình nó đều tỏa ra sắc, hương, vị. Quý vị để ý xem, mình nấu bữa ăn, có phải là mình quan trọng cái sắc, cái hương, cái vị không? Thí dụ mình xào một dĩa rau mà không chỉ rau xanh không, mình thấy nó không đẹp, mình đã để gì? Pha chút cà rốt cho nó có màu, thêm vài lát củ sắn hay là củ cải trắng cho nó có màu. Nhìn một dĩa rau nó có màu xanh, màu trắng, màu đỏ. Rồi sau khi mà để lên cái dĩa rồi thì chúng ta làm gì nữa? Để miếng ngò, rắc miếng tiêu, để cho nó làm sao? Nó thơm, nó sắc, có hương. Rồi xong rồi mình nêm nếm để cho nó có vị. Đó, mình nấu thức ăn cũng có sắc, có hương, có vị. Rồi bây giờ nè, sáng ngủ dậy mình có làm cho con người mình có sắc, có hương, có vị không? Có chứ. À, sắc là sao? Vẽ, tô. Đừng tưởng mấy ông không có nha, mấy ông cũng làm sao cho nó có sắc chút, cũng phải chải đầu, cũng phải xịt lên chút cho tóc mình nó đứng, nó thẳng, nó kiểu này kiểu kia. Rồi bây giờ mình có sắc rồi, xong rồi mình giờ chưa có hương, mình mới đi vô trong cái tiệm nó bán hương á, không một lô những cái chai mùi đủ thứ đó, cái mình xịt lên chút cho nó có hương. Nhưng mà bây giờ người ta nhìn mình, người ta thấy có sắc, có hương, nhiều vị thì người ta chưa biết, đúng không? Ta thấy mình có sắc rồi đó, rồi ta đi ngang mình, ta ngửi, ta có thấy có mùi rồi đó
Nhưng mà mình phải sống như thế nào để người ta nhìn mình, mà người ta gần mình, mà người ta thấy được cái vị. Hay lắm chứ không phải bình thường. Cho nên một cái thời kinh cúng ngọ thôi, nó cũng đầy đủ sự tu hành trong đó. Chứ không phải là gọi là mình nói là mình mê tín Phật, ăn uống gì mà cúng, nhưng mà lấy cái phương tiện cúng Phật để làm ra cái cứu cánh của sự tu hành. Phật đâu có cần mình dâng hoa cho Phật, nhưng mà tại sao phải dâng hoa? Bởi vì hoa là tượng trưng cho cái nét đẹp, thì chúng ta phải sống đẹp như hoa. Hoa là tượng trưng cho vô thường, bởi vì tươi tắn hôm nay, ngày mai héo hắt. Cuộc đời này cũng vậy, khi nhận ra được cái vô thường của hoa rồi, thì chúng ta khi tươi, trẻ, sức khỏe, sống trọn vẹn, để rồi một mai hoa có héo tàn thì hoa cũng không có buồn, vì lúc còn tươi trẻ đã góp ngút ngàn cho cuộc sống. Cúng hoa đó. Rồi giờ mình phải thắp cái đèn cho Phật. Phật đâu có tối tâm gì phải thắp. Cái đèn là tượng trưng cho đèn trí tuệ. Thì bây giờ quý vị thấy ha, sắc hương vị, thử thực sắc hương vị. Vậy thì bây giờ ba chữ sắc hương vị đó, nó có ngay trong đời sống của mình không? Có không? Có. Con người mình sống như thế nào để có sắc, có hương, có vị? Có nhiều khi mình sống, thí dụ như người ta nói là sao? Cái nết nó đánh chết cái đẹp. Là nghĩa là sao? Có nhiều khi á, người ta sống, người ta nấu ăn á, nhìn á, thì không thấy ngon, ngửi không thấy thơm, ăn mới biết nó ngon. Thí dụ như tàu hủ thủi. Quý vị biết ở tàu nó có món tàu hủ thúi phải không? Nghe phim tàu, trời ơi, cái tàu hủ thúi mà ngon nhất là ở Hồng Kông, ngon nhì là ở Đài Loan, mà Trung Quốc mà làm hủ thúi ăn nổi. Cái thúi lạ lùng. Không bao thử hết rồi. Tại vì hồi nhỏ mình có phim tàu, mình nghe nói tàu hủ thúi, nhất định đi qua tàu ăn cho đưa tàu hủ thúi ra làm sao. Đúng là cắn vô miếng ngậm nghe ra hè nhỏ. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, Pháp Hòa đã từng thưa quý vị về tam đức là pháp thân bát nhã giải thoát. Con người mình sống có ba đức. Pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân bất diệt, không thay đổi. Trong con người mình có cái pháp thân đó. Có nhiều khi cái việc làm của mình, người ta thấy, người ta phê bình, người ta quánh giá. Nhưng mà khi mà mình, người ta thâu đâu có thấy được cái pháp thân của việc làm của mình. Cho nên người ta nói thế này thế kia, nhưng mình làm xong rồi người ta mới thấy được cái pháp thân của mình. Cho nên mỗi con người chúng ta có cái pháp thân. Cái pháp thân đó là cái thân Phật Pháp. Cái việc làm mà chúng ta nó đầy đủ những cái ý nghĩa Phật Pháp. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Bát nhã là trí tuệ. Cho nên thí dụ như người ta nói mời đại chúng tụng một bài Bát Nhã Tâm Kinh, thì tất cả chúng ta ai cũng phải lấy trí tuệ làm cái ruột của mình. Cho cái chữ tâm kinh là gì? Tâm kinh nghĩa là kinh mà để lòng ở trong, để trong lòng của mình luôn. Có nhiều người ta dịch là kinh ruột. Thì chúng ta phải thấy cuộc sống này không có cái gì ngoài bát nhã. Việc làm gì của chúng ta phải chứa đựng đầy đủ trí tuệ. Giải thoát là gì?
chúng ta cởi trói ra những cái ràng buộc khổ lụy. Chơi cái bài cuối của chúng ta là cúng Phật đã xong rồi, cũng giống như con cầu nguyện cho tất cả mọi người. Ở trong nhà Phật nó có cái hay là vậy nè, chúng ta làm việc gì rồi thì chúng ta cũng cầu cho chúng sanh cũng giống như vậy. Thí dụ cái bài kệ ra khỏi nhà, bài kệ ra khỏi nhà, mỗi lần mà mình bước ra khỏi nhà phải có cái bài kệ. Bài kệ ra khỏi nhà: tùng xá xuất thời, đương nguyện chúng sanh xuất ly sanh tử. Khi ra khỏi nhà, cầu cho chúng sanh ra khỏi sanh tử. Phải không? Bây giờ mình đi ra khỏi cái nhà thì cũng giống như là mình cầu cho mọi người, mà trong đó có mình á, cũng ra khỏi được cái sanh tử. Còn nếu mình đi vô ngược lại nhà thì nó làm sao? À, thì chúng ta gọi là thâm nhập Phật trí. Cho đạo Phật á, mỗi một ngày mà nếu mà quý vị mà chịu để tâm chút thôi, trời ơi, người mình sống Phật Pháp từ sáng tới chiều luôn, lỡ mà đạp con sâu con kiến thì nó có chết nó cũng vui nữa. Tại sao? Được một cái người Phật Pháp cũng giống như mình đi, từ sáng tới chiều mà mình cứ tụng kinh, mình học kinh, thì mình có nói lời nào ra thì nó cũng sao? Nó cũng ít nhiều chứa đựng kinh điển trong đó. Cho hồi xưa có câu như vậy nè: đọc binh thư chiến cụ, đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Đọc binh thư tức là binh pháp thì mình đầy đủ những cái cách để mà chiến tranh. Thí dụ như người nào thích nghiên cứu Tam Quốc Chí, quý vị biết Tam Quốc Chí là một bộ sách mà người nào mà lấy cặp mắt chính trị mà đọc, ông chính trị gia nào phải đọc bộ đó hết, để biết những cái cách và chính trị trong đó. Thì người nào mà đọc binh thư thì đầy đủ những cái gì trong đầu mình chiến tranh. Còn hễ mà đọc luật thư á, luật tức là những cái hình luật á, thì sao? Đầy đủ những cái hình phạt và cụ hình. Còn người Phật tử chúng ta đọc cái gì? Đọc Phật thư. Thì người Phật tử mà đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ, cả cái chiến tranh hình phạt nó không có trong lòng. Nói như vậy không nghĩa là đọc hình thư, đọc luật thư, đọc binh thư sai, không phải. Người ta ở cái phương diện nào ta đọc cái đó. Còn mình là Phật tử, mình đâu phải là mưu lược gia chiến tranh gì đâu, mình cần phải đọc binh thư, luật thư. Người ta làm chính trị, người ta là cái người tác chiến thì ta đọc để người ta biết những cái cách. Còn Phật tử mình không đọc. Thì ở đây ta nói rõ cho chúng ta hiểu: đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Cho nên mình mới cầu cho tất cả mọi người việc làm gì của người ta cũng đầy đủ Phật Pháp. Sở tác giai biện, sở tác là cái chỗ làm của mình, đầy đủ Phật Pháp. Sở tác giai biện cụ chư Phật Pháp. Người ta thì ta cụ gì? Cụ hình, cụ chiến. Còn mình là Phật cụ. Phật cụ là đầy đủ Phật Pháp trong đó. Cho nên mình rõ ràng mình là Phật tử. Phật tử là sao? Phật tử là có chủng tử làm Phật. Chữ Phật tử nếu cái nghĩa đúng của nó là có chủng tử, tức là có hạt giống để làm Phật, chứ không có cái nghĩa đơn giản là đệ tử Phật. Đúng, mình hiểu vậy được. Nhưng mà sâu sắc hơn nữa là chúng ta có cái chủng tử để làm Phật, gọi là Phật tử. Vậy thì bây giờ đó, quý vị đọc cái bài kinh cúng ngọ đó, thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn. Xin cho các vị thí chủ cúng dường tùy theo cái nguyện mình mà đầy đủ hết, tùy nguyện giai bảo mãn. Linh kim thí giả đắc, khiến cho cái người cúng dường hôm nay, linh kim thí giả đắc, vô lượng ba la mật, làm việc gì cũng tới chỗ cứu cánh rốt ráo viên mãn. Chữ ba la mật nghĩa là rốt ráo, là viên mãn. Thí dụ như giờ mình đem 10 đồng mình cúng chùa, cúng ba la mật, cúng mà không có phân biệt, không có tính toán so đo. Ba la mật đạo Phật hãy cúng gì mà đến cái chỗ rốt ráo viên mãn mà thì gọi là ba la mật. Nhẫn cũng ba la mật, tu cũng ba la mật, tam đức hay gì đó, tùy nguyện giao bảo mãn, linh kim thí giả đó, vô lượng ba la mật, tam đức lục vị. Quý vị để ý, sống trong đời mà có ngày nào mà chúng ta không nếm một trong sáu vị này không? Đắng, chát, chua, cay, ngọt, bùi, có không?
Có.
Mình ra ngoài đời thì không cay cũng đắng, mình vô trong đạo thì không ngọt thì cũng mặn. Không có một giây phút nào chúng ta sống mà chúng ta rời khỏi một trong sáu vị này. Thì bây giờ cái quan trọng là chúng ta làm sao chúng ta dâng cúng cho Phật ấy, thì cũng có nghĩa là mỗi cái việc làm gì của con á, con xin nguyện là nó có sắc, có hương, có vị, để làm sao con đủ cái khả năng cúng cho ai? Cúng Phật ở trên, khoảng giữa là hiền thánh, ở cuối là lục đạo. Thì mình phải sống như thế nào để cho dù cho người cao, người trung bình, người thấp kém cũng đều ghi nhận hết tất cả những cái gì mà chúng ta hết lòng, bình đẳng. Ở Việt Nam mình á, Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, đi học không có tiền mua hồ, mua keo, thì mỗi lần làm thủ công lấy cơm nguội, lấy bún để làm gì? Để dán. Ở đây có ai đi học mà lấy bún, lấy gạo dán, lấy cơm dán không? Có phải không? Ừ. Hồi nhỏ là Pháp Hòa đi học là hễ mà tới cái môn thủ công thì không có tiền mua hồ, thì lấy bún, lấy cơm nguội dán. Rồi mình chơi diều á, chơi con diều thì lấy tờ báo, rồi kiếm mấy cái cây tre cây gì đó, bẻ cong rồi dán. Còn mực á thì làm gì có tiền mà đi mua mà viết bút nguyên tử. Ở Việt Nam kêu mấy cái bút bây giờ là bút nguyên tử, nó tối tân quá, không cần vô mực gì đó, tự nhiên có sẵn viết à. À, mình phải lấy mực mình chấm. Nhưng mà mực mà người ta bán, ta pha sẵn đó, nó tốt hơn cái mực bột mình mua về mình pha. Nhưng mà bây giờ mình không có tiền thì mình phải mua cái loại mực bột mình pha. Người ta có tiền, người ta mua cái viết máy, ta bơm một cái nguyên cái ống mực cho ta cầm ta viết khỏe ra. Mình không có tiền, mình phải mua cái bút, bút có ngòi, nhớ không? Cái bút ngòi đó, cái bút gì? Bút chấm. Chấm mà chấm riết, chấm không vô cái bút mà tay mình không. Người ta thì có tiền, ta mua cái hộp mực nó gọn. Mình không tiền, có cái lon sữa bò. Cái lon sữa bò đục hai cái lỗ, làm cái sợi dây bỏ bình mực, đi học cầm toàn ten vậy. Quý vị thấy kỷ niệm không? Rất là kỷ niệm. Cho nên những cái hình ảnh đó nó thượng trung hạ gì, nhưng mà cái vấn đề không phải là anh cầm bút mực máy, anh cầm bút nguyên tử, anh cầm mực gì. Cái quan trọng là anh học. Ở đây cũng vậy. Bây giờ mình không có quan trọng là mình cúng Phật bằng chén gạo gì. Chúng ta có cái gì chúng ta cúng cái đấy. Nhưng mà cái quan trọng ở cái chỗ là chén cơm này, việc làm này, nó đầy đủ sắc, hương, vị. Không phải mình mặc đồ đẹp, bất quá người ta nói đẹp, sang, nhưng mà đụng vô mình nói chuyện nghe khó nghe quá, đừng tới gần. Vì có cái gì? Có cái đẹp mà không có cái nết. Cho nên mình ăn cơm á, nhiều khi cái món đó nhìn nó không có đẹp, nó không có thấy, nó không có gì hết trơn á, nhưng mà ăn vô nó ngon. Chẳng hạn như cái viên chao đó, hình tướng thì là cái viên chút xíu, mùi thì cũng không có được dễ thương lắm, nhưng mà ăn dưa leo, ăn rau sống mà có nó, miếng chanh, miếng đường, miếng ớt thì thôi ngon lắm. Thí dụ vậy. Cho sắc hương vị. Mỗi việc làm gì của chúng ta cũng đều có sắc, có hương, có vị. Mà trong đó có đầy đủ Phật pháp. Cho thưa đại chúng, ở trong đạo Phật, chúng ta làm việc gì nó đều chan chứa cái Phật pháp ở trong đó, nó đều có cái ý nghĩa trong đó. Nhưng mà nếu chúng ta không có để tâm nghiên cứu thì chúng ta đâu có hiểu. Người ta chuyên về vấn đề học luật thì người ta đã phải đọc luật thư để người ta hiểu được những cái luật lệ ở trong cái đất nước đó. Chẳng hạn như cảnh sát là có cảnh sát giao thông, thì cái anh cảnh sát giao thông anh phải đọc tất cả những luật lệ về giao thông để anh hiểu là một người lái xe mà hơn cây số bao nhiêu cây thì phạt làm sao, rồi cái người như thế này thế kia, luật thư. Không có sao, đó không có lỗi, đó chuyện của người ta, ta phải đọc. Nhờ ở đây chị muốn nói rõ cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta quân tập cái gì thì cái đó nó nằm ở trong lòng của ta nhiều hơn. Đọc binh thư thì nhất định là cụ chiến, đọc luật thư thì nhất định là cụ hình, mà đọc Phật thư thì chiến hình vô cụ. Cái chiến tranh và hình phạt nó không có ở trong mình. Vậy thôi. Tại bây giờ mình mới nói là trời, tôi mấy chục năm nè, Tam Quốc Chí, Hồng Lâu Mộng, Thủy Hử, Tây Du Ký, Ngũ Thư, nghĩa là mấy cái bộ truyện của Trung Quốc là tôi nằm lòng hết. Thôi đủ rồi. Thời gian còn lại không bao nhiêu để nghiên cứu kinh Phật. Vì cái đó nó mới đưa mình tới cái chỗ làm sao? Giải thoát. Cái đó nó mới đưa mình tới cái chỗ an vui. Còn bây giờ ví dụ như ngồi lại mà kể chuyện này chuyện kia trong phim, trong truyện cũng hay, cũng vui, nhưng đừng không lấy đó làm cứu cánh nữa. Ngày xưa mình lấy cái đó làm cứu cánh, bây giờ không. Nội những cái bộ sách như là bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thiện Hoa thôi, chỉ cần một bộ sách đó mà quý vị đọc thôi là mình thấy là mình nắm trọn giáo lý Phật giáo trong đó. Mà Pháp Hòa nói thật chứ, 12 khóa của Phật học phổ thông á, chỉ cần quý vị nắm 4 quyển đầu thôi, chỉ cần 4 quyển đầu thôi, 4 cái khóa đầu, mình sẽ biết rất nhiều căn bản của Phật pháp trong đó. Đi tìm cái bộ Phật học phổ thông, mỗi gia đình Phật tử Việt Nam nào cũng phải có một bộ Phật học phổ thông ở trong nhà, phải có một cuốn đó. Mình muốn biết đạo Phật nghĩa là gì, hai chữ đạo Phật thôi, thì cái chương đầu tiên của quyển Phật học phổ thông sẽ giảng cho chúng ta hiểu thế nào là đạo và thế nào là Phật. Rồi chúng ta biết lịch sử của Phật, từ lúc Phật sinh cho đến Phật nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ hiểu thế nào là tam quy và ngũ giới. Chúng ta phải hiểu thế nào là ăn chay, niệm Phật, trì chú, tụng kinh. Chúng ta sẽ hiểu thế nào là bát quan trai, thập thiện. chúng ta sẽ hiểu thế nào là tứ diệu đế. Tứ diệu đế là gồm có khổ tập diệt đạo, nói nghe ngon lành vậy đó. Rồi nội cái chữ đạo đế thôi, bao nhiêu thứ ở trong đó. Đạo đế là con đường dẫn đến chúng ta hết khổ. Thì con đường này có bao nhiêu thứ? Con đường này có 37 thứ: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo. 37 thứ này chia thành ra mấy món vậy đó. Giống như mình ăn một cái thực đơn vậy đó. Bữa nay kêu bàn tiệc có 7 món. Trong đó 7 món: tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Nội cái đề tựa thực đơn thôi mà còn quên lên quên xuống nữa, rồi nói chi cái chi tiết ở dưới. Vậy mà người ta hỏi kỳ rồi, nó nói gì chị, ngồi đây tôi nói cho nghe. Trời ơi cái gì chứ tôi nhớ mấy vụ này dữ lắm. Mình nhớ chi cho nó khổ mấy cái đó nữa. Cho thưa đại chúng là mình nên đọc Phật thư để tâm mình nó làm sao nó lìa cái chiến hình vô cùng. Người ta làm thượng sĩ, thượng sĩ văn đạo cần như hành chi. Người thượng sĩ mà nghe đạo y như vậy mà làm. Thượng sĩ văn đạo cần như hành chi. Trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong. Kẻ trung, kẻ giữa giữa đó, nghe lúc nhớ lúc quên. Sao giống mình quá ha. Trung sĩ văn đạo nhược tồn nhược vong. Hạ sĩ mà văn đạo thì đại tiếu chi. Người mà hạ sĩ nghe nói đạo trời cười hả hả. Mình tưởng người ta thấm nhập đạo, không phải. Người ta nói mình thời buổi này mà còn ngồi đó nói đạo. Thời buổi khoa học lên tới cung trăng, nói chuyện phi thuyền được không mà anh còn ở dưới này nói đạo. Cho nên cái người hạ sĩ mà nghe mình nói chuyện đạo đức người ta cười. Nhưng đừng có buồn, đừng có nói trời ơi đạo mình không ai theo. Không phải đâu. Người mà không cười, hạ sĩ mà họ không cười thì đạo mình đâu phải là đạo cao. Cho nên nói sao? Hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi, bất tiếu bất túc dĩ ư đạo. Người nghe hạ sĩ mà văn đạo thì họ mà không cười thì làm sao đạo ta gọi là đại đạo được. Ví dụ bây giờ mình nói là thôi anh ơi, mỗi ngày anh dành cho khoảng 15 phút anh ngồi thiền, anh định cái tâm anh. Tôi nói thiện gì mà thiện, ổng có tu hành chở tôi Phật trong lòng nè. Tôi trong lòng nè, tôi ăn chay nói ngay, tôi ăn mặn mà tôi nói ngay, còn mấy vị ăn chay nói dối. Đó. Người ta nói đủ kiểu hết á. Nhưng mà tại sao? Ta nói để cho nó suông cái việc làm của người ta thôi. Còn mình là Phật tử là mình phải rõ ràng mình đang làm cái gì. Tại sao mình phải tụng kinh, niệm Phật, đi chùa, nghe Pháp? Mình phải rõ cái đạo lý nó rồi thì không ai làm được gì mình hết. Hai tuần trước Pháp Hòa giảng ở Denver có một cái bài Pháp gọi là Công Đức Nghe Pháp. Quý vị nghe cái bài đó rồi mới biết được tại sao phải nghe Pháp. Nó có 8 cái công đức, mà trong đó có một cái công đức là làm cho trí tuệ của mình nó chuẩn mực. Mình không nghe thì làm sao có trí tuệ chuẩn mực. Mà người ta nói một cái là mình bị cái trí tệ chứ không phải trí tuệ, phải không? Nó bạc ra liền. Mình không có nắm được cái trí cái đó. Chẳng hạn như bây giờ ở trong đạo Phật mình, ví dụ bây giờ vô chùa, thì vô chùa mình để cái lư hương. Cái người mà ta không hiểu cái ý nghĩa của thắp hương thì người ta bài xích thắp hương. Cái người mà người ta không biết tại sao phải có hình Phật, tượng Phật, ta nói đừng có để mấy cái tượng. Mình mà để hình tượng là sai. Tại vì mình để hình tượng vậy, ma quỷ nó nhập vô trong cái tượng đó đó, nghe dẹp hết. Vừa rồi có một vị người Hoa mang cúng lại cho chùa mấy cái tượng Phật Quan Âm nhỏ nhỏ. Thì Pháp Hòa mới nói: ủa, làm sao đang thờ thỉnh xuống? Nó nói: dạ, tại vì người ta nói bà này nhỏ quá, phải thờ bà lớn. Cái Pháp Hòa nó đùa, và nghe xong nó: trời ơi, thời buổi này nghe, thường thường người ta bỏ bà lớn, người ta kiếm bà nhỏ. Tại vì cái cô này cô vô cô đấy, người ta nói là không có được thờ bà nhỏ, phải thờ bà lớn. Pháp Hòa mới nói đùa: tôi hồi nào giờ tôi ít nghe vụ này à, hồi nào giờ tôi nghe ta bỏ bà lớn, ta kiếm bà nhỏ. Rồi bây giờ Pháp Hòa nghe cái chuyện nữa này. Có một Phật tử viết về cho Hòa cái thư. Bây giờ cô này cô đang thờ Phật, mà cô thờ bằng hình Phật. Người ta vô ta nói cô không có được thờ hình, tại vì thờ hình không có linh, phải thờ tượng mới linh. Nghe vậy đúng không? Nó không có đạo lý gì hết. Mà mình không có trí tuệ á, thì mình bị cái trí tệ đó nó lấn. Thành thử ra tu càng ngày càng tăng, mà tu sao rớt chữ U còn chữ tệ. Phải thêm chữ U vô cho nó thành tuệ. Mà rút cái chữ U ra cái mình đứng U mê tệ. Phải để chung cho nó thành tuệ, chứ đừng rút nó ra thành chữ U không. U là U mê, U tó. Mà chính U tó rồi thì nó hiểu một cách tệ. Cho nên mình là người Phật tử phải đọc Phật thư. Chữ thư nghĩa là sách. Chữ thư nghĩa là sách, cho nên mình phải đọc sách Phật. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không được đọc sách khác, không. Nhưng mà mình phải biết rằng khi chúng ta đọc những cái sách nào mà nó có giá trị, nó có khả năng nó hướng dẫn cho mình, thì những sách đó đều quý giá. Cái chữ Phật thư là một câu nói chung cho tất cả những cái loại sách có khả năng giúp cho mình. Vậy thì hôm nay Pháp Hòa thưa với đại chúng qua cái ý nghĩa bài kệ bài kinh cúng ngọ. Quý vị nhớ là chúng ta chia làm 3 giờ. Buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi chiều là giờ của ngạ quỷ. Vì trong đạo mình chia ra 3 thời: giờ của chư thiên, giờ của Phật, giờ của ngạ quỷ. Và khi mà chúng ta cúng ngọ là một cái hình thức để chúng ta nhớ, nghĩ về Phật và chúng ta dâng cúng. Và cái chén cơm đó là một biểu tượng. Một biểu tượng là do tấm lòng của mình và do cái sự tinh khiết trong sạch của mình. Cho nên mình mang cơm lên cúng Phật, cúng cơm trắng, không cúng gì khác. Và cơm trắng là tượng trưng cho sự tinh khiết, sự trong sạch. Còn thí dụ chúng ta xào nấu thì nó có vị, có mùi, thì chúng ta có thể, ví dụ như dỗ tổ, chúng ta làm cơm như vậy cúng tổ được, cúng tổ sư, cúng chư vị hòa thượng, cúng các vong linh ông bà được. Còn riêng về bàn Phật thì chúng ta chỉ cúng cơm trắng thôi. Và khi chúng ta đơm cái chén cơm lên cúng, chúng ta đơm cho nó vung cao lên chút. Tại sao trong chùa phải xách cái cây cho nó cao, không để nó lè phè ở dưới đi, chết cái kia cao làm chi vậy? Có cái nghĩa nha. Bởi vì trái cây là tượng trưng cho cái quả. Mà cái quả mà chúng ta đang gom ngày hôm nay là quả gì? Quả tươi, quả tốt. Thì chúng ta cũng muốn vun trồng mỗi ngày cái quả tốt này nó cao lên, chứ không có lè phè. Ý nghĩa đơm trái cây cho cao là vậy. Với hình thức tâm thành, một trái cũng được. Nhưng mà với cái nghĩa là chúng ta đơm một dĩa trái cây cho nó vung lên. Thí dụ một trái thì kiếm cái chén hay cái dĩa vừa để một trái cho nó vững. Nếu là bốn trái thì cái vị dĩa cho vừa, ba trái ba góc ở trên một trái nó cũng vuông. Nếu là năm trái thì là bốn trái dưới một trái trên. Nói chung là chúng ta phải, dù là một quả nhưng nó cũng phải có cái gì để nó vững, chứ không có kiếm cái dĩa nó to hơn nữa nằm lắc lư, vậy thì cái quả này nó không vững. Chẳng hạn như mình cúng dưa hấu thì phải kiếm một cái tô hay một cái dĩa gì đó mà để cái quả dưa hấu nó vững mà không lay. Nghĩa nó vậy. Cho nên nó mổ cái trên bàn thờ thôi nó cũng nói lên được cả cái đạo lý tu hành, giáo lý của đạo Phật. Thí dụ như bình hoa là giáo lý vô thường. Giáo lý là chúng ta đến với mọi người tươi đẹp như một đóa hoa. Chúng ta cúng nước cho Phật là đạo lý của nhẫn nhục, tinh khiết. Chúng ta cúng đèn là đạo lý của trí tuệ. Phật cũng có, mình cũng có, cho nên hai cây. Phật có trí tuệ đó, mình cũng có trí tuệ đó, cho nên hai cây đèn hai bên. Trái cây là quả, hoa là nhân. Thường một cái cây gì nó có quả đó thì trước khi nó có quả thì nó phải làm sao? Nó có hoa, nó có cái nhân. Hoa nó rụng bắt đầu quả nó xanh. Thì nếu mà là một bên này một dĩa trái cây, một bên này bình hoa, thì hoa tượng trưng cho nhân, trái cây tượng trưng cho quả, nhân quả. Rồi trong cái dĩa trái cây đó nó cũng tượng trưng cho nhân quả. Tại vì cái trái này nó từ cái hạt giống mà nó ra. Thế thì chúng ta làm cái gì chúng ta nhớ, khi đi mua trái cây chúng ta lựa trái tốt mà mua, thì khi chúng ta làm việc gì chúng ta cũng lựa cái quả tốt mà làm, lựa cái nhân tốt mà làm, chứ không có làm cái nhân xấu. Khi đơm trái cây thì đơm cao là tượng trưng cho vun trồng cái đạo quả. Cúng hương là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ, hương của người đức hạnh. Trên thế gian này tất cả các loài hoa hương thơm, không hương hoa thơm nào bay ngược được chiều gió, chỉ có hương của người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Người mà có đức hạnh rồi thì không phương nào mà không hưởng được cái hương đức hạnh của người đó. Hào quang của Phật hay là lá cờ Phật giáo mà chúng ta treo là tượng trưng cho năm giới căn bản của người tu: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hút sách gì đó, năm cái giới căn bản. Mà nếu thế giới này ai cũng thực hành một trong năm giới này thì có phải là hòa bình, an lạc? Cho nên lá cờ Phật giáo có năm màu, tượng trưng cho năm giới và truyền bá khắp năm châu. Rồi tại sao có năm màu nhỏ nhỏ dưới? Sao xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, rồi có năm cái nhỏ nhỏ dưới đó, tượng trưng cho sự tổng hợp. Một là tất cả. Mà năm màu đó cũng là năm màu hào quang của Phật. Và năm cái màu đó còn được gọi là tính, tấn, niệm, định, tuệ, là năm cái căn lành của Phật tử, gọi là ngũ căn: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Khi mình có tinh tấn, có chánh niệm, có thiền định, có trí tuệ, có siêng năng, thì năm cái này nó tỏa ra năm cái lực, cho nên gọi là năm căn năm lực. Còn nếu mà chúng ta nhìn cái lá cờ đó mà nó nhìn đó, màu xanh là tượng trưng cho tóc, màu vàng là tượng trưng cho da, phải không? Xanh, vàng, đỏ là gì? Máu. Thí dụ vậy đó. Thì ở đây cái lá cờ Phật giáo chúng ta treo nó cũng có cái nghĩa. Rồi tại sao cái chuông để hình con cá? Bởi vì con cá ngủ nó không có nhắm mắt. Con cá đâu có nhắm mắt. Người tu lúc nào lòng cũng phải sáng, cho nên để cái con cá trên cái mỏ. Rồi tại sao tụng kinh phải thỉnh mỏ? Tượng trưng cho sự tu hành đều đặn, không có dừng nghỉ liên tục. Dù vậy hỏi Phật tại sao ngồi hoa sen? Nói chắc tại không có hoa gì khác. Hoa sen là một loài hoa ở dưới bùn mà không nhiễm bùn. Phật là người ở trong trần tục mà không nhiễm trần tục. Chân hình cũng thế, là đệ tử Phật ngày cũng như đêm tu hành tinh tấn, ở trong cõi trần mà không nhiễm trần là hoa sen. Vậy thì thưa đại chúng, ở trong chùa mình không có cái gì chúng ta làm mà không có đạo lý, không ý nghĩa trong đó. Rồi tại sao mỗi lần chúng ta tụng kinh chúng ta phải xá tổ trước mới lên tận xá Phật? Bởi vì người tu của chúng ta nói cái gần mới nói cái xa. Tổ gần mình nhất, phải không à? Phật thì xa hơn. Thì tượng trưng cho xá tổ là tượng trưng cho nói kính cái người gần, nhờ cái người gần mới biết được cái người xa. Rồi tại sao chúng ta xá nhau trước mới xá lên xá Phật? Bởi vì Phật tâm nó quan trọng hơn Phật tượng. Cho nên mỗi lần tụng kinh đối diện với nhau, xá nhau rồi mới xá Phật, phải không nè? Mình không có hiểu cái đó, bị những cái trí tệ nó nói cho mình từ tuệ mà rớt xuống thành tệ thêm. Chứ người Phật tử chúng ta phải học, phải nghe pháp. Mình không có nghiên cứu, không có nghe pháp thì mình đâu có hiểu gì đâu. Mà không hiểu gì hết thì người ta nói cái gì mình thấy cũng đúng hết. Mình nói tu chết rồi có ăn đâu cúng, nghe cũng có lý hả? Tại tôi thấy. Mà bây giờ nếu mà cái người đó mà thò ta ra ăn thiệt, dám đứng đó không? Người nói như vậy mà mình không học. Anh ơi đừng nói vậy nha. Ăn nó có bốn cách ăn nha anh. Mình còn sống mình bỏ vô miệng, mình nhai ngồm ngàm từng miếng cho nó nhỏ, nó nhừ, nó nhuyễn ra mình nuốt kêu là đoàn thực. Nhưng có những người, người ta không có đoàn thực, người ta xúc thực, người ta ngửi thôi. Bằng chứng tôi nói cho anh nghe, bữa nào anh xuống bếp anh nấu nguyên ngày coi, lát anh khỏi ăn luôn. Hỏi sao no vậy, ngửi không no. Vậy rõ ràng có đoàn thực, có xúc thực. Rồi hàng ngày á tôi tiếp xúc, xong rồi cái tôi tư niệm, nhiều khi nhớ nghĩ không cũng no. Tương tư cũng no, khỏi ăn. Là tư niệm thật. Nó có bốn cái loại thực: đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Là nói gì mình cũng biết hết đó, tại vì mình không có học lấy gì biết. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là tại sao mà Pháp Hòa cứ cùng khuyến khích với nhau đọc sách, đọc kinh, nghe pháp là vậy. Một ngày mở ra một trang, một trang thôi không cần nhiều. Không lẽ đọc hết một trang đó không lọt được một chữ vô tâm sao? Thì giờ đâu nữa mà làm chuyện khác. Mấy mươi năm trời cần mẫn, thủy chung chỉ một niềm thương. Phiền não vô biên nguyện đoạn, một tâm mà động mười phương. Thôi mình hết giờ rồi, lên ngồi chơi chơi cho nó hết giờ để đi ăn cơm. Chúc đại chúng ăn vui. Và sáng hôm nay thì buổi sinh hoạt này Thì Pháp Hòa thật ra thì hồi sáng cũng không biết phải nói gì với đại chúng. Mặc dù sư cô trụ trì cho biết là sáng nay thầy có show, là Pháp Hòa cũng nói cha không biết nói gì đâu, cho nên thôi kệ, cứ ngồi một phòng chơi chơi vậy rồi nhớ là cúng ngọ. Đại chúng thường trong chùa có thờ cúng ngọ, thì Pháp Hòa lấy cái bài kinh cúng ngọ này ra chia sẻ với đại chúng, để cho đại chúng hiểu cúng ngọ là cúng cái gì và ý nghĩa trong đó nó ra làm sao. Thì bây giờ từ nay về sau, mỗi lần mình đọc cái bài kinh cúng ngọ rồi, mình nhớ đạo lý trong đó nhiều lắm. Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai địa. Người lớn, người trung niên, người nhỏ, đối với ai con cũng hành xử bằng ba cách: sắc hương vị. Nhỏ, con nghĩ nó nhỏ, nó không biết gì, con nạt nộ nó, nó nghe xong nó để lòng. Hồi sáng này có, hồi tối hôm qua có thằng em nó kể qua nghe cái chuyện này, rồi qua kể để chúng nghe, rồi mình mới thấy cái nguyên. Hồi nhỏ có một cái em đó, nó tên nó nựng, đứa nít thôi, thì nó giỡn chơi mà, kêu nó chú, cái nó giỡn nó hông, kêu má vú. Từ đó về sau, cái đứa nhỏ này gặp cái anh chàng này ở đâu cũng kêu má vú hết. Đó, thì quý vị thấy không, mình đừng có nghĩ con nít nó không biết gì rồi chúng ta muốn nói gì nói, không phải đâu. Chính nó con nít nó nguy hiểm hơn, vì nó là con nít cho nên cái máy thâu của nó còn nguyên à. Mình nói cái gì là nó thâu cái đấy, thấy rõ như vậy đó. Cho nên đối với con nít mình cũng phải kính trọng, mình nói cho nó đàng hoàng. Người trung niên, thanh niên, tuổi trẻ họ đến mình cũng phải nói. Người già mình cũng phải hành xử, vì thượng, trung, hạ trong xã hội này có ba dạng người đó. Chúng ta cũng phải hành xử bằng sắc hương vị. Người nào mỗi lời nói việc làm gì của mình có sắc, có hương, có vị, thập phương Phật, trung hiền thánh, lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai, tùy nguyện giai bảo mãn, ở theo cái nguyện nào thì đều đầy đủ cái nguyện đó, tùy theo cái nguyện quý vị mà được được viên mãn hết, bảo mãn là đầy đủ. Tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng. Ba đức là nhớ không? Pháp thân, bát nhã, giải thoát. Lục vị là lạ, ngọt, đắng, chát, chua, cay gì đó, mình muốn nói thì sao nói, miễn có đủ sáu vị trong đó thôi. Cuộc đời này nó đầy đủ sáu vị, thế thì lỡ cái gì nó có đắng một chút cũng ngon, cay một chút cũng ngon, tại rõ ràng mình ăn mình muốn cay mà, rõ ràng mình ăn mình muốn đắng đắng mà, rõ ràng mình ăn mình muốn nó ngọt ngọt mà, có món mình thích chua chua mà. Thì cuộc đời này có đắng chát chua cay ngọt lạc là cũng chuyện thường. Tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường, ngã kim phụng hiến cam lồ vị, con nay xin hiến vị cam lồ. Dù núi tu di cũng khó sánh, không thể cao hơn được. Lượng đẳng tu di vô quá thượng, sắc hương mỹ vị biến hư không, duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Việc làm gì của tôi, lời nói gì của tôi, hành động gì của tôi, xin đầy đủ được sắc hương vị mà quý vị nhận cho. Bởi vì cái giờ đó là giờ cúng cho Phật, tổ sư, Bồ Tát được no đủ. Chữ cúng này là dâng hiến. Thì mỗi ngày quý vị thấy không, sáng ngủ dậy có kệ, trưa có kệ, chiều tối có kệ, đi ngủ có kệ không? Có bài kệ đi ngủ. Dĩ thời tẩm tức, đương nguyện chúng sanh,
thân đắc an ổn, tâm vô loạn động. Nếu đến giờ ngủ, cầu cho chúng sanh thân được an ổn, tâm không bị loạn động. Ngủ mà suy nghĩ nhiều là tâm loạn động, mãi tâm loạn động rồi ngủ đâu có yên, lăn qua lộn lại gọi là thân không an ổn. Có phải không ạ? Như vậy thì quý vị thấy đạo Phật dạy cho chúng ta sống sáng tỉnh mỗi ngày. Vậy thì đạo Phật là gì? Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Đạo Phật là con đường giúp cho chúng ta tỉnh giác. Thế thì chúng ta không phải đạo Phật chỉ là đạo Phật, mà chúng ta phải sống là đạo Phật. Đạo Phật sống chứ không phải đạo Phật chết. Đạo Phật mà chết là tôi là đạo Phật, tôi thắp nhang, tôi đi chùa, vậy thôi hết. Còn đạo Phật sống là từ sáng tới chiều, lúc nào cũng hướng tâm mình đến cái chỗ giải thoát. Sáng tụng kệ, tức là mỗi việc làm có kệ. Cắm một bình hoa cũng có kệ. Xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời. Hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Đem cái rổ rau ra đây, ngồi lặt, lặt rau. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp chắc đưa, dạng pháp đua nhau làm nên cuộc sống. Rõ ràng nếu trong không có mặt trời thì làm gì có cọng rau. Cho nên đến mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp làm nên cuộc sống. Rõ ràng cuộc sống này đâu phải một pháp mà được. Cho nên trong đạo Phật không có cái chuyện là một mà có thể tạo, phải đầy đủ các pháp nó hiện hành. Nói cắm hoa mà không lẽ chọt hoa vô đây không, ai coi? Phải có lá. Mặc dù đâu có ai nói cắm lá, người ta nói cắm hoa, nhưng mà muốn hoa đẹp thì phải nhờ có lá. Người ta nói trồng bông, trồng bông được, phải trồng cỏ. Trồng cỏ giàu lắm á. Vì cái cỏ nó làm cho con người tươi mát. Mặc dù biết á, bực cỏ lắm mà nó cứ lên là phải cắt á, nhưng mà ngộ lắm, cắt cỏ xong tưới, tưới cho nó màu lên, màu lên để rồi đi cắt, đi cắt cỏ. Cuộc đời nó vậy. Cho nên Pháp Hòa làm cái bài kệ rửa chén đó. Rửa chén vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cuộc đời của ta cũng vậy. Mình phải lao tâm, rửa tâm, chùi lòng, không phải chỉ một ngày một buổi. Mới xin lỗi rồi làm lỗi tiếp. Nhưng mà đâu có nghĩa là tôi xin lỗi rồi thôi chứ. Cái việc làm của chúng ta là anh xin lỗi và anh thực hiện cái sửa cái lỗi đó. Và cái chuyện tu hành không phải là một ngày, một bữa, một khóa, mà tu sao? Tu cả đời, tu vô hạn định. Cho nên tu có bốn cách à, trường thời tu, vô gián tu, tu trường kỳ kháng chiến. Tu không dừng, không nghỉ. Mới ăn sáng xong lo ăn trưa, mới ăn trưa lo ăn chiều. Trước khi đi ngủ dở tủ lạnh mai ăn gì. Phải không nè? Phải không? À, trước khi đi ngủ là bắt đầu cũng rầu một chút rồi mới đi ngủ. Rồi mai ăn gì, dở tủ lạnh lục tới lục lui ra rồi chuẩn bị. À, vậy thì chúng ta lo cái ăn cho thân mà chúng ta quên lo cái món ăn cho tâm. Mà hễ thân ăn mà tâm không ăn thì èo uột khéo mòn. Nó chỉ được tươi cái sắc mà nó không có cái hương cái vị. Thôi cầu chúc cho đại chúng sáng hôm nay sắc hương vị đầy đủ. À, xin chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng.